thí dụ như hạt giống sân, hạt sân thì nó là mình đã gieo không biết lúc nào, hay không nó đã ăn trong này rồi, đã có sẵn này rồi, thì gặp cái duyên mà ai mà nói hơi hơi mà đụng tới mình, chạm tới ai cái thì nó nổi sân lên liền, đâu kiểm soát được. Nhưng mà sở dĩ mà nó nổi sân vậy đó là nó có hạt giống trong này rồi, cho nên nó gặp cái duyên thì nó mới nảy nở, chứ còn nếu không thì nó đâu có nở. Cũng vậy, cái hạt giống tham cũng vậy, nó cũng đã có sẵn này rồi, cho nên là gặp duyên thì nó mới có tham. Như vậy thì mình gieo đó mà mình đâu có hay, đâu có biết, đó là do cái mê mờ. Mà cả những người tu cũng vậy, mình kiểm soát nhưng mà kiểm soát cũng không hết nổi, là bởi vì những cái hạt giống này đã gieo quá nhiều từ vô lượng kiếp rồi, cho nên kiểm soát được phần nào thôi mà không kiểm soát hết. Do đó mà phải thật sự tu hành nó kỹ lưỡng, khi mà định tâm nó nghĩa là nó sâu, nó trí nó sáng tỏa rõ ràng thì mới có thể thấy nghĩa là kỹ được những cái hạt giống đó. Cho nên ở đây thì ngài mới nói rằng trong một cái búng tay đó thì đã có tới 960 lần chuyển niệm, mình búng tay cái thôi là có trải qua 960 lần chuyển niệm, tức là búng tay cái đó là trong tâm mình đó nó có 960 lần sanh diệt trong đó, niệm sanh diệt trong đó không phải là thường. Vậy thì làm sao mình kiểm soát hết nổi cái đó? Bởi vậy mà cho nên học cái này rồi thì mình có thấy rằng cái công phu tu hành của mình đó còn chưa có gì đó đáng kể đâu, đừng có tự hào. Mới nghe nghe mới thấy thấy chút đỉnh, tưởng đâu mình ngộ đạo rồi, ngộ đạo nó ta đây ngộ đạo giống như thành tổ tới nơi rồi, không chưa gì đâu, một búng tay thôi mà thấy hết được 960 lần niệm sanh diệt đó thì mới khá. Còn chưa vậy đó là tâm mình nó cũng còn bị che nhiều, còn bị thô động nhiều, chứ không phải thường. Như vậy giờ nghe đó, như vậy thì cộng lại một ngày một đêm á thì nó trải qua tới 13 ức ý niệm sinh diệt trong đó. Tức là một ngày một đêm đó, trong đó chắc là cũng hàng triệu ý niệm trong đó, phải không? Thì như vậy làm sao mình kiểm soát hết? Do đó cho nên ở đây ngài ơi, do đó phải thực tập lắng lòng buộc ý vào hơi thở, đếm từ 1 tới 10 đó, để cho nó tập trung trở lại, có tập trung trở lại, có định tâm thì mình mới kiểm soát dần dần, thấy không? Cho nên đây ngài nói là thời gian mà 10 hơi thở đó mà đếm không lộn đó, thấy không, thì mới bắt đầu nó có định. Tức là cứ đếm từ 1 tới 10 đó mà đếm quen rồi, nó không có lộn mà thì bắt đầu mới có định, thấy không? Rồi mà khi định đó, không thì đây định mà định nhỏ nhỏ thì được 3 ngày, định nhỏ thì có thể kéo dài 3 ngày, còn định lớn thì 7 ngày. Tức như là đây khi là do trong công phu đó thì tâm mà nó yên định, do yên định thì ngồi vậy thì nó quên luôn, quên thân, ngồi luôn 3 ngày liên tiếp. Nhưng mà ngồi 3 ngày đó thì với đây thì ngài nói đó cũng thuộc về định nhỏ thôi, mới 3 ngày, còn 7 ngày thì mới là định lớn. Nhưng mà 7 ngày như vậy đó thì đối với đây thì ngài Cương Đăng Hội ngài nói là hành giả ngồi yên như chết như vậy thì đó mới gọi là sơ thiền thôi. Sơ thiền thôi cũng chưa có gì đáng kể lắm, chưa phải gì mà đáng tự hào. Như vậy thì nếu mà ai mà ngồi thiền mà luôn 7 ngày á thì cũng chưa nên nghĩa là vỗ ngực xưng tên gì hết, phải không? Mới là sơ thiền à. Còn chưa gì cái đó là vỗ ngực là ta A La Hán rồi đó thì nguy. Phải không? Ngồi được 7 ngày rồi, phải không? Cái vỗ ngực như vậy là mình A La Hán rồi, phải không? Thì đó là nguy, đó là cái lộ cái ngã ra, đó là bệnh. Đó là nói về sơ thiền, thấy không? Giờ tới nhị thiền, Thiền có nghĩa là loại trừ. Ở đây ngài Trương Tăng Hội ngài giải nó theo cái tính cách gọi là sáng tạo chứ không có theo chữ nghĩa, phải không? Thiền là loại trừ. Loại trừ cái tâm có 13 ức quế niệm đó để đạt tới 8 pháp là sổ, định, chuyển, niệm, trước, tùy, xúc và trừ. Sổ tức là đếm đó, phải không? Đếm là đếm hơi thở đó. Định là định tức là định tâm là tập trung trở lại, nghe không? Chuyển là đổi, nghe không? Đổi qua. Niệm là nhớ, chứ niệm ở đây là nhớ, nhớ giữ không, nghe không? Còn trước á, trước tức là gắn chặt, là dính chặt. Còn tùy á tức là theo nó. Xúc tức là chạm, nghe không? Còn trừ là loại trừ ra. Tức là tám pháp này á thì đại khái được chia làm hai phần. Tâm ý sở dĩ định được là nhờ theo dõi hơi thở. Đây ngài nói là sở dĩ tâm ý của mình là nhờ mà định được là nhờ mình theo dõi hơi thở. Do theo dõi hơi thở nó theo sát như vậy đó, rồi tâm mình nó tập trung trở lại nó được định. Mà muốn theo dõi hơi thở được dễ dàng á thì ta nên thực tập phép đếm hơi thở. Tức là đếm hơi thở là trước. Khi cấu uế đã được tiêu diệt thì tâm ý dần dần trong sạch, đó gọi là nhị thiền. Như vậy thì ở đây ngài giải nhị thiền đó, không? Là theo cái gọi là theo cái cũng là lục diệu, không? Ở trước là sổ tức và tùy tức đó, rồi theo đó mà những cấu uế nó được tiêu diệt, tâm ý nó dần dần nó được thanh tịnh, trong sạch. Thì đó gọi là nhị thiền. Rồi bỏ cái phép đếm đi, chú tâm vào chóp mũi thì gọi là chỉ. Chỉ tức là bây giờ mình bỏ không có đếm nữa mà chỉ chú tâm vào cái chóp mũi này thôi, đó là chỉ. Thành công thì các thứ cấu uế của ba chất độc, bốn sự trong rủi, năm sự ngăn che và sáu đường ám muội đó đều được tiêu diệt. Tức là những cái tâm mà trong rủi ra bên ngoài, năm sự ngăn che tất nhiên ở đây gọi là ngũ cái đó, tức là những cái điều tham sân rồi thùy miên là ngũ nghĩ, những cái điều tâm sao động, những cái điều nghi ngờ nghi hối rồi đó, thì những cái đó được tiêu diệt. Lúc bấy giờ tâm tư bừng sáng, còn sáng hơn cả hạt châu minh nguyệt. Thì những tâm niệm dâm tà và ô nhiễm như bùn nhơ bám vào tấm gương sáng đều được gột sạch. Thì tấm gương này á giờ đây đặt trên mặt đất và ngửa mặt lên trời thì không có cõi nào mà không chiếu tới. Trời đất rộng lớn vô cùng nhưng một tấm gương vẫn có thể thu nhiếp tất cả. Tâm ta bị các thứ cấu uế bao phủ cũng như tấm gương lấm bùn kia, nếu được gặp minh sư trao chuốt giũa mài và lau sạch hết mọi bùn đất và bụi bặm thì khi đem tâm ấy ra soi chiếu không có tơ hào nào là không hiện rõ trên mặt gương. Cáo bẩn không còn thì ánh sáng hiện ra, đó là chuyện tất nhiên. Ngược lại, nếu phiền não tràn ngập làm tâm ý tán loạn thì trong số một vạn niệm được khởi lên ta không nhận biết được một niệm, cũng giống như ngồi ngoài chợ mà nghe lao sao một lần bao nhiêu tiếng ồn ào rồi trở về ngồi yên mà cố nhớ lại thì không thể nhớ được một lời nào. Đó. Tức là đây ngài nói rõ, không? Tới cái phần này do mình dừng, không? Dừng niệm thì rồi có thì những cái thứ cấu uế nó được tiêu, mà những cấu uế tiêu thì tâm nó bừng sáng, ha? Tức là những cái tâm nhơ nhớp đó lăn xăng lộn xộn đó nó yên thì tâm nó mới sáng, không? Thì tâm sáng đây ngài nói giống như tấm gương, ha? Giống như tấm gương mà nó trước nó bị lắm những cái bụi nhơ, bây giờ được lau sạch hết rồi. Thì khi lau sạch hết rồi á, thì khi để mà gương ra thì tất cả những cái gì ở trước nó đều hiện rõ hết. Tức là vậy thì tức là tâm mình là nó hết những cái cấu nhơ, những cái niệm mà gọi là lăng xăng sao động đó thì nó bây giờ nó mới trong sáng. Và tâm nó trong sáng rồi á thì mới thấy rõ được những cái tâm niệm của mình.